vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục đầu năm của năm âm lịch Tân Sửu thì Việt Nam tuần qua nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với sự công tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách. Xin kính chào khán thính giả của Radio SBS.
Dạ vâng, thưa anh, vụ án Đồng Tâm vừa khép lại với phiên xử phúc thẩm chỉ trong 2 ngày, mà dự trù là 3 ngày nhưng mà 2 ngày đã xử xong thì vẫn y án sơ thẩm, tức là vẫn còn 2 án tử hình hai người con của cụ Kình. Với bản án này anh bình luận như thế nào thưa anh?
Vâng, tôi để tâm theo dõi cái vụ phúc thẩm vụ án Đồng Tâm tại Hà Nội này khá chặt chẽ. Cái điều gây cho tôi một cái bất ngờ, nói cho đúng ra thì cũng không bất ngờ lắm, nhưng mà cũng bất ngờ là sao nó kết thúc lại nhanh thế. Nhìn đội ngũ luật sư là những người can đảm và có kinh nghiệm thì tôi nghĩ là phiên tòa tối thiểu, bởi nó liên quan đến mười mấy bị cáo và có 2 án tử hình, 1 án trung thân và nhiều án trên 10 năm, thì tôi nghĩ rằng là phiên tòa này chắc nó cũng phải kéo dài tối thiểu là khoảng cỡ 1 tuần, bởi vì để có thời gian cho luật sư người ta còn tranh luận chứ. Thế nhưng mà không ngờ chỉ có trong vòng 2 ngày tòa phúc thẩm đã y án sơ thẩm, tức là vẫn giữ nguyên 2 án tử hình cho 2 người con trai của cụ Lê Đình Kình, người đã thiệt mạng trong cái cuộc càn quét 9 tháng Giêng năm 2020 đó. Tính thời gian và cái đội ngũ luật sư là chúng ta biết là phiên tòa nó hạn chế lắm. Lúc đầu thì tôi cứ nghĩ rằng là tòa họ dùng cái thủ pháp tức là chặn họng luật sư, không cho người ta phát biểu, giới hạn thời gian người ta phát biểu. Nhưng mà qua cái tuyên bố của luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết sở dĩ kết thúc nhanh ấy, là vì diễn biến phiên tòa có nhiều bị cáo nhận tội. Để có phiên tòa này thì là lúc đầu lý do của nó là để các bị cáo bị kết án sơ thẩm người ta kháng án kêu oan, nhưng cho nên phải có cái phiên phúc thẩm này theo thủ tục. Thế nhưng mà tòa thì cuối cùng gần về cuối ngày các bị cáo thì lại nhận tội, và theo giải thích của luật sư Nguyễn Tuấn là ông ấy nghi có sự mớm cung của viện kiểm sát, của công an trong cái vụ này. Họ dụ dỗ những cái bị cáo là thôi cứ nhận tội đi thì may ra có cái mức án nhẹ nhàng, nói là đây là một cái vụ lừa thế kỷ.
Nhưng mà cuối cùng thì bản án phúc thẩm vẫn y án sơ thẩm, rõ ràng như vậy. Nếu
vâng,
mà
đúng, thế.
Đúng như luật sư Ngô Anh Tuấn nói đó thì vụ lừa thế kỷ, chẳng lẽ là 14 luật sư cũng phải khoanh tay chịu, không có cách phản kháng nào không thưa anh?
Dạ không, bởi vì theo quy định của luật pháp, một khi mà bị cáo người ta đã nhận tội rồi, luật sư không thể làm khác được, không thể cãi là không có tội được. Đấy, nó có một cái khó như thế. Chúng ta cũng thông cảm là những bị cáo trong cái vụ án này không phải là những người trí thức, có hiểu biết, mà họ chỉ là những người nông dân bình thường thôi. Nên cái tầm hiểu biết cũng có hạn, với tầm nhìn nó cũng có mức độ, cho nên là họ bị phía bên viện kiểm sát thuyết phục nhận tội thì án sẽ nhẹ hơn. Chứ còn tôi nghĩ mà đối tượng bị cáo là những người khác kiên cường hơn, có ý chí hơn, mà có hiểu biết hơn thì họ dứt khoát họ sẽ không bao giờ nhận tội, dù có chết cũng không nhận tội, bởi vì họ đâu có tội mà nhận. Cũng qua cái vụ án này thì tự nhiên tôi lại nghĩ nhớ mấy cái vụ án trong lịch sử dân tộc Việt Nam mình, thời xa xưa phong kiến. Và trong truyện Kiều thì cụ Nguyễn Du cũng viết về cái án của gia đình Thúy Kiều, khi mà bị thằng Bán Tờ nó vu oan ấy, thì cụ Nguyễn Du có viết một câu mà tôi cứ nhớ mãi: tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây. Tôi cho rằng cái câu này áp dụng vào cái vụ án Đồng Tâm là cực kỳ chính xác. Rõ ràng đây là một cái sự oan ức của người dân, và cái vụ án này tất cả các luật sư tham gia hoặc là họ không được tham gia thì đều có ý kiến trên mạng là đều cho rằng đây là một cái vụ án oan sai điển hình. Những người có lương tri cũng đều đồng ý quan điểm đó. Và khi nó xảy ra ở Hà Nội thì gây lên một cái sự bất mãn rất là nhiều trong công chúng, những người có hiểu biết, kể cả những người trong bộ máy đảng nhà nước Việt Nam hiện nay. Ví dụ như là anh Nguyễn Sĩ Dũng ấy, chủ nhiệm văn phòng quốc hội, cũng có phát biểu một câu: có ai chặt đầu tôi thì cứ chặt, nhưng mà tôi không tin người dân Đồng Tâm là thế lực thù địch. Thế là những cái phát biểu như thế là cho chúng ta thấy rằng là bản chất cái vụ án này nó đúng hay là nó sai. Rồi là một cái vụ án nữa mà tôi nghĩ rằng cần phải nói đến. Chúng tôi từ nhỏ đến lớn thì luôn luôn được dạy bảo rằng là bọn thực dân phong kiến là tàn ác lắm. Đấy, nhưng mà đấy, thời phong kiến thì cái vụ án Lệ Chi Viên ấy còn được minh oan lại. Sau này là gia đình đồng tập của Nguyễn Trãi là được minh oan. Thế còn cái thời thực dân vào năm 1928 xảy ra cái vụ án Trần Ngọc Nạ ở Bạc Liêu, Về bản chất nó cũng tương tự như cái vụ án này, tức là cũng tranh chấp đất đai, rồi nhà nước cũng cử người đến dẹp theo ý của nhà nước và áp bức người dân. Thế người dân người ta buộc lòng người ta phải chống lại cái nhóm của nhà nước phái đến ấy, thì hậu quả là có một lính Pháp chết, hai người nông dân chết và một vài người khác bị thương. Thế đấy, nhưng mà khi phiên tòa xảy ra thì tòa thượng thẩm ở Cần Thơ lúc đấy á, chánh án là người Pháp, luật sư cũng có người Pháp và công tố ủy viên cũng có người Pháp nữa. Thế thì kết quả cái vụ án đấy là người ta lại tha bổng cho những người nông dân đó. Tôi thấy rằng là cứ nói là thực dân phong kiến nó ác, nhưng mà so với cái bộ đồng tâm này thì tôi thấy là chế độ ta nó ác hơn nhiều.
Dạ vâng, xin nhắc lại anh chỗ này là luật sư Lê Quốc Quân là người không có bào chữa trong vụ án này, nhưng mà ông đã nói rằng tất cả đều bị lừa và tất cả các luật sư cũng bị lừa, thì có lẽ là cũng đồng quan điểm với lại luật sư Ngô Anh Tuấn. Thưa anh, trước vụ án này, phía Liên Âu, nhất là nước Đức, hy vọng rằng chính phủ Việt Nam sẽ cải sửa, sẽ giảm bớt một số hình phạt, có thể là một tử hình sẽ được giảm bớt để chứng tỏ rằng Việt Nam có chút nhân nhượng. Nhưng mà cuối cùng đâu có vào đấy, bởi vì nhiều dư luận cho rằng nếu mà đem xét xử để xét xử những người tấn công vào nhà người khác, một tên cướp mà tấn công vào nhà người khác rồi sau đó lại đem ra xét xử nạn nhân là thế nào?
Đúng vậy.
Dạ, lập luận của bên báo chí Đức thì họ nói như vậy, anh nghĩ thế nào?
Có nhiều người trong cuộc, những người hiểu biết ấy, trong cái giới luật sư và trong trí thức ấy, người ta nói là cái vụ án này là công an Hà Nội vừa đá bóng vừa thổi còi. Công an Hà Nội theo như cáo trạng đọc công khai tại tòa án ấy, là cái tổ chức lập kế hoạch tấn công vào cái thôn Hoành ở Đồng Tâm vào ban đêm đấy, và được Bộ Công an thông qua chứ không phải là chỉ có công an Hà Nội. Thế thì những tất cả như thế đấy, mà ở cái quốc gia Việt Nam hiện nay là chế độ đảng trị, cho nên là chỗ nào cũng có bàn tay của đảng nhúng vào hết. Những cái vụ án kiểu như thế này thì không thể nào mà có cái chữ độc lập được trong quá trình xét xử của tòa án từ sơ thẩm đến phúc thẩm. Chắc chắn là trước khi mở sơ thẩm, trước khi mà quyết định cho công an Hà Nội tấn công vào thôn Hoành thì đã có những cái thỉnh thị báo cáo lên cái cấp tệ nhất cũng là ban bí thư Trung ương Đảng. Thế và họ có bật đèn xanh đồng ý để cho người ta làm những cái việc như thế này. Và tôi cho rằng là những người cao hơn thì họ đã không sâu sát và họ bị phía công an Hà Nội của ông Nguyễn Đức Trung lừa. Cho nên là sau khi mà xảy ra cái vụ này, ba sĩ quan công an tử nạn lập tức là được Thủ tướng Chính phủ là ông Nguyễn Xuân Phúc đi biểu dương tại một cuộc gặp gỡ với lực lượng công an. Còn ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất. Tôi cho rằng là trái với lại một số người ở trên cộng đồng mạng, người ta nhận định là để thủ phạm là những người như ông Trọng, ông Phúc. Tôi thì tôi nghĩ khác, hai ông đó không sâu sát và bị công an Hà Nội chỗ ông Trung lừa đảo. Ông Trung là một người rất là xảo quyệt. Bây giờ ông Trung đang bị giam rồi, chuẩn bị ra tòa rồi, và ai cũng biết là cũng là một người tham nhũng khủng khiếp. Thế nhưng mà trước Quốc hội, hồi lúc ấy ông còn là đại biểu Quốc hội, ông đã dõng dạc nói những câu như là tại sao các cái tội khác có cái khung án hình phạt là tử hình mà cái tội tham nhũng lại không có, làm như ông là một người liêm khiết lắm. Thế nhưng mà bây giờ thì mới lòi đuôi ra.
Dạ vâng, xin nhắc lại anh chỗ này. Thưa anh, thông thường thì hệ thống tư pháp của các nước thì sơ thẩm, phúc thẩm, và bên Việt Nam có giám đốc thẩm nữa, tương đương với phá án ở bên hệ thống luật pháp của Pháp hay là Anh Mỹ. Thưa anh, sao không nghe nói vụ phá án giám đốc thẩm ở đây mà lại nói rằng hai bị can bị án tử hình chỉ có chờ đơn ân xá của chủ tịch nước mà thôi? Tại sao lại không qua giai đoạn giám đốc thẩm? Chuyện này thế nào thưa anh?
Ngoài giám đốc thẩm ra, nó còn một cái thủ tục khác nữa, gọi là tái thẩm. Giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật, nó không phải là một cấp xét xử, mà chỉ là những cái thủ tục xem xét lại những cái bản án đã xử trung thẩm. Bây giờ nó gọi phúc thẩm chứ không phải trung thẩm như ngày trước nữa. Có hệ thống xét xử hai cấp, đó là sơ thẩm, phúc thẩm. Rồi sau đó là hai cái thủ tục xem xét lại vụ án, là gồm có giám đốc thẩm và tái thẩm. Tái thẩm là trong trường hợp khi phát hiện ra những cái nội dung mà trước đó cơ quan xét xử không biết, và bây giờ mới thấy rằng có và nó mang tính chất làm cho bản án trước đấy là bị sai lệch về mặt cơ bản, về mặt bản chất, thì phải làm cái thủ tục tái thẩm. Còn giám đốc thẩm lại có thủ tục nó cũng tương tự như là ấy, nhưng mà nó không giống hoàn toàn, giống như là tái thẩm nhưng mà không giống hoàn toàn, là cái cấp trên nữa của tòa án phúc thẩm đấy, họ xem xét lại cái bản án xem có thủ tục vi phạm gì sai về tố tụng hay không. Thì tôi nghĩ về mặt lý thuyết thì vẫn có thể là sau cái vụ phúc thẩm này vẫn có thể có những cái phiên tòa đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là trước hết là nó phải theo đúng quy định của pháp luật, thì nó phải có những cá nhân tổ chức đề nghị như thế, đặc biệt là các tổ chức như là viện kiểm sát hoặc tòa án người ta đề nghị như thế. Nên cả ông chánh án này cho ông viện trưởng viện kiểm sát kia là đề nghị giám đốc thẩm thì mới được, chứ không phải tự nhiên người ta làm giám đốc thẩm. Thế nhưng mà trong cái trường hợp này thì tôi nghĩ rằng là kể cả các luật sư người ta cũng thấy nản lòng lắm rồi, người ta biết rồi, bây giờ có làm tới nữa thì cũng vô ích thôi. Bởi vì bản chất của cái vụ này là nhà nước cố tình dằn mặt người dân. Trước đây cái thời cái giai đoạn mà vừa mới xử sơ thẩm xong có hai án tử hình và một án chung thân cùng với một số án rất là nặng nữa, thì những người hiểu biết và trong những người ý thức đấu tranh cho tự do dân chủ và có là phản biện ấy, thì họ cũng có một cái chút hy vọng. Họ công khai, họ phát biểu lên cộng đồng mạng ấy là họ hy vọng là tuyên thì tuyên thế thôi, nhưng mà rồi để xoa dịu lòng dân mà cũng để đỡ mất mặt với quốc tế thì thế nào, rồi thì chủ tịch nước cuối cùng cũng có cái ân xá từ cái án tử hình xuống án chung thân chẳng hạn, ví dụ như thế, tức là giảm nhẹ cái mức độ mà sẽ không có án tử hình nữa. Thì đấy là cái thời điểm mà xét xử xong sơ thẩm và ra cái mức án như thế thì có dư luận như thế. Thế thì những cái dư luận như thế nghe chừng cũng có lý, những người hiểu biết thì họ cho rằng là nhà nước Việt Nam sẽ làm như thế để chứng tỏ là mình là một cái đất nước mà cũng có những cái gọi là nhân ái, nhân văn nhất định. Thì lúc đấy tôi cũng ngờ tin là ngờ, nhưng mà sau cái phúc thẩm này thì tôi nghĩ chắc cái khả năng ấy khó xảy ra lắm. Họ vẫn cứ chơi rắn để mà dằn mặt dân, chứ họ không cần biết người dân nghĩ gì, thế giới nghĩ gì nữa đâu.
Dạ vâng, thưa anh, sau án phúc thẩm này rồi thì luật sư hay là chính các bị cáo cũng có thể xin giám đốc thẩm được không anh?
Tất cả những người có liên quan như là các bị cáo, rồi các luật sư, rồi thì thậm chí kể cả người của hệ thống nhà nước, trong hệ thống viện kiểm sát và tòa án cũng đều có quyền làm hết. Ông viện trưởng này kia, viện trưởng viện kiểm sát hoặc là chánh án tòa án thì đều có quyền làm cái việc đó. Nhưng mà cái khả năng như tôi vừa nói có lẽ là không xảy ra.
Dạ vâng, nhưng mà thưa anh luật sư, anh nói rằng đã nản rồi nhưng mà còn nước còn tát vẫn hơn, phải không ạ? À? Biết đâu sử dụng tất cả các thủ tục pháp lý đến cuối cùng xem sao.
Cái này anh nói là lý thuyết, nhưng mà Việt Nam còn nóng bỏng cái vụ án Hồ Duy Hải giám đốc thẩm. Ai cũng nghĩ rằng đến giám đốc thẩm là Hồ Duy Hải sẽ được tuyên bố là trắng án, là không phạm tội và phải trả tự do ngay lập tức. Nhưng kết quả như chúng ta đều biết, ông Nguyễn Hòa Bình là cái người cũng đã tiến hành những cái khâu trước đó. Từ thời ông còn làm công an thì ông cũng là người chịu trách nhiệm về những chuyện điều tra của cái vụ án giết người ở bưu điện Cầu Voi mà nghi cho là Hồ Duy Hải. Rồi sau này ông lại sang làm viện trưởng viện kiểm sát, rồi sau ông lại lên chánh án tòa án tối cao. Cái hôm mà giám đốc thẩm thì ông lại ngồi chủ tọa cái phiên giám đốc thẩm đó, có 15-16 ông trong lực quân của ông ấy đấy. Cuối cùng ông vẫn kết luận là Hồ Duy Hải vẫn có tội chứ không phải là không có tội, mặc dù ấy là tất cả các cái chứng lý đưa ra đều rất yếu, các cái tang vật là bị thổ tiêu hết vân vân. Luật pháp Việt Nam ấy, thì nếu anh không đủ điều kiện để kết tội thì anh phải tuyên bố là người ta vô tội và phải thả người ta ra ngay lập tức, mà đấy kết quả nó vẫn thế. Tôi nghĩ rằng giám đốc thẩm vừa rồi là cái vụ rất điển hình như thế, là tất cả các luật sư đều biết rằng là cái khả năng bây giờ cái vụ đồng tâm có đề nghị lên giám đốc thẩm cũng vô ích.
Dạ vâng, thưa anh, phiên xử phúc thẩm cũng đã khép lại. Phiên tòa về vụ án đồng tâm thì có một điểm cho người ta chú ý là bị cáo Bùi Thị Nối bà đã dám dõng dạc tuyên bố trước tòa 6-7 lần là tại sao đảng lại bắn vào đảng, thì câu đó được mọi người đều rất chú ý và chánh án không trả lời gì cả. Thưa sự kiện này như thế nào, thưa anh có một ít bình luận này.
Dạ. Theo các luật sư cho biết thì bà nói câu là đảng có giết đảng không, bà đặt câu hỏi, nêu câu hỏi đó và lặp đi lặp lại mấy lần, thế mà mọi người trong hội đồng xét xử đều im lặng, không ai trả lời được câu hỏi đó cả. Đó là một thực tế, vâng, đó là thực tế, bởi vì là cái cuộc tấn công đó là giết được một cụ già, đó là cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi và có gần 60 năm tuổi đảng, cụ Kình trong lịch sử bộ đội thời chống Pháp, rồi sau đó về địa phương làm công an xã Đồng Tâm đấy, rồi cũng giai đoạn làm chủ tịch xã, rồi lên làm bí thư xã, là có tham gia đảng ủy viên đảng huyện ủy huyện Mỹ Đức, là cái huyện của cụ đấy, có xã Đồng Tâm đấy. Quá trình là cụ là một đảng viên rất lâu năm. Cái cuộc tấn công vào đêm 9 tháng Giêng đó chủ yếu là nhằm để giết cụ. Cụ lúc đấy trước đó đã bị người của phía cái nhà công an
đánh gãy chân,
lừa ra cánh đồng và đánh vỡ cái xương chậu và từ đó đi là phải ngồi xe lăn. Cụ đang ngủ và tấn công như thế và gu cho cụ là cầm lựu đạn này kia đi mà bắn chết cụ.
Để kết thúc tiết mục này thì xin nêu lên một tin mà báo Tuổi Trẻ đã đăng, nói rằng ngoại trưởng của Singapore khi mà lên án vụ biểu tình cảnh sát Miến Điện bắn vào dân thì nói rằng bắn vào dân tức là bắn vào chính quốc gia mình. Cái tin này của Tuổi Trẻ cũng vô tình mà đăng thôi, nhưng mà 4 hôm trước lại trùng hợp với vụ án Đồng Tâm, thì sau đó trên trang mạng của báo Tuổi Trẻ đã lấy cái tin tức đó xuống mà nhiều người phê bình rằng tại Miến Điện thì cảnh sát bắn vào ban ngày, còn tại Việt Nam thì công an hơn 3.000 người tấn công vào Đồng Tâm vào ban đêm. Thì chính chuyện này có lẽ là gây những cái nhạy cảm đối với nhà nước hay sao, thưa anh? Chuyện này tự động báo Tuổi Trẻ gỡ xuống hay là có chỉ thị của bí thư đảng ủy, thưa anh?
Cái hiện tượng mà báo Tuổi Trẻ đăng bài rồi gỡ xuống trên báo online không phải là hiếm hoi lắm đâu. Lâu lâu ở báo chí ở Việt Nam cũng xảy ra cái việc đó, và theo chỗ tôi biết thường là cái hiện tượng bóc bài là do cấp trên nhắc nhở, hoặc là ban tuyên giáo trung ương, hoặc là bộ thông tin truyền thông, phải là những nhân vật rất là có thế lực trong đảng. Tôi nhắc lại cái câu chuyện trước đây mà báo Thanh Niên đã phanh phui ra cái vụ Nam Cam đấy, và những người trong báo Thanh Niên có cho tôi biết rằng là lúc đấy báo Thanh Niên đã chắp bút chuẩn bị để đăng một cái bài liên quan đến vụ án này, và có liên quan đến ông Trần Mai Hạnh là ủy viên Trung Đảng, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phanh phui là ông Hạnh có làm ăn cứ móc ngoặc với cái đám xã hội đen của Nam Cam. Thế thì từ Hà Nội có một cú điện thoại của một ông lớn ở trong cái hệ thống tuyên truyền của nhà nước, gọi điện vào yêu cầu Nixon gọi cho ông Khế là tổng biên tập, yêu cầu là không đăng cái bài đó. Chắc chắn là trong nội bộ báo Thanh Niên có những cái anten của mấy ông phía bên kia, cho nên mới biết chuyện đấy. Bởi vì thường thường báo ra ngày nào bài gì quan trọng là đều giấu tuyệt mật hết, chỉ có ekip trực ở trong cái hôm đó là được biết thôi. Và trước cái giờ in là giữ rất là kín, thế nhưng mà vẫn bị lộ. Khi ông Khế nhận được cuốn điện thoại đó thì ông Khế bắt đầu lo lắng, bởi vì cái thế của báo Thanh Niên là đang ngồi trên lưng cọp rồi, nếu xuống thì rất khó khăn. Mà được bay lại là ra sẽ làm kịp báo Thanh Niên ngay. Ông Khế lúc đấy đành gọi một cú điện thoại cầu cứu ở ông Võ Văn Kiệt, xin ý kiến ông Kiệt, ý kiến can thiệp như thế thì nên như thế nào. Thì ông Kiệt ông trả lời rất là dân dã, mày cứ đăng đi, ta xem thằng nào đứng đằng sau. Thế thì ông Khế mới quyết định đăng. Thế và cuối cùng là cuộc đấu ngã ngũ là cái phần thắng thuộc về báo Thanh Niên. Đấy, nhưng nếu trong trường hợp đó mà ông Kiệt không đứng ra bảo kê thì đố báo nào dám đăng, và cuối cùng cái vụ mà Phanh Phui Nam Cam cũng thất bại. Và rất nhiều cái vụ án khác, những cái vụ việc đăng liên quan đến báo chí khác mà bị bóc bài.
Còn vụ Tuổi Trẻ thì sao thưa anh? Thì tại vì nó cũng trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Đúng rồi, tức là cái sự việc ở Miến Điện, một quân đội nổ súng vào riêng giết hơn 56-57 người thường dân đi vào tình ấy. Cái chuyện đấy là toàn thế giới bức xúc, và báo Tuổi Trẻ đăng cũng rất đúng thôi. Tôi đã viết bài báo về cái hiện tượng này khi mà xảy ra cái vụ Tiên Lãng ấy, là quân đội và công an đi bắn vào người dân ấy, bắn vào hai anh em ông Đoàn Văn Vườn ấy. Tôi đã viết đăng trên báo Việt.net và tôi cho rằng cái đấy là đi ngược lại với nguyên tắc lực lượng vũ trang nhân dân. Nguyên tắc cơ bản là quân đội nhân dân Việt Nam là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Thế thì tại sao lại cầm súng bắn vào dân? Những cái bài học mà chúng tôi đã từng học từ lúc mà còn thanh niên, từ 18 tuổi đi bộ đội đó, đã học công tác đấy rồi. Xảy ra những cái chuyện này, nó là sai phạm nghiêm trọng, làm mất bản chất. Ở bên Miến Điện thì nó có chuyện đấy. Mình cứ nghĩ là Miến Điện nó không phải là một nhà nước mà tự xưng là của dân, do dân, vì dân như là Việt Nam. Thì nó làm chuyện đấy đã là chuyện đáng ghê tởm rồi. Thế nhưng ở Việt Nam mình, cái hiện tượng đồng tâm ấy là một cái sự phải nói là sai lầm rất là khủng khiếp và tội ác đầy đành. Tin chắc một ngày nào đó thì cái bộ đồng tâm sẽ phải viết lại.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều. Đến đây thì cũng kết thúc tiết mục Việt Nam tuần qua. Dạ.
Rồi, xin kính chào nhà báo Phan Bách, xin kính chào khán thính giả SBS Úc Châu.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.